Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 10 năm 2014, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 26 tháng 10, Chủ nhật thứ 30 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 48. Nếm trước nước trời, Chúa hiển dung. Từ ngày ông Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô khước từ lời loan báo đó, các môn đệ khác cũng không hiểu gì hơn. Chính trong bối cảnh này đã xảy ra biến cố kỳ diệu, là cuộc hiển dung của Chúa Giêsu trên núi cao trước mặt ba nhân chứng do người lựa chọn là các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan. Dung mạo và y phục của Chúa Giêsu trở nên chói sáng. Ông Môi-sen và ông Elia hiện ra đàm đạo với người, nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Một đám mây bao phủ các ngài và có tiếng từ trời phán: Đây là Con ta, người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 554. 27, thứ 2. 28, thứ 3, Thánh Simon và Thánh Giuđa, tông đồ, lễ kính. 29, thứ 4. 30, thứ 5. 31, thứ 6. Tháng 11. Ý cầu nguyện chung, cầu cho những người sống cô đơn. Xin cho những người đang đau khổ vì sống cô đơn, cảm nghiệm được sự gần gũi của Thiên Chúa và được những người khác nâng đỡ. Ý truyền giáo, cầu cho những nhà đào tạo các chủng sinh và tu sĩ. Xin cho các chủng sinh và nam nữ tu sĩ trẻ có được những nhà đào tạo đủ năng lực và đầy khôn ngoan. Tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời. Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh Lữ Hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh. Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Mùng 1 tháng 11, thứ bảy đầu tháng, các thánh nam nữ lễ trọng lễ cầu cho giáo dân. Lưu ý về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa. 1. Từ trưa ngày lễ các thánh đến nửa đêm ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính thì được hưởng một ơn đại xá với những điều kiện theo thường lệ như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chủ nhật trước hay Chủ nhật sau. 2. Từ ngày mùng 1 đến mùng 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn thì cũng được hưởng một ơn đại xá với những điều kiện theo thường lệ như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Trong 8 ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. 3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá. Mùng 2 tháng 11, Chủ nhật thứ 31 thường niên, cầu cho các tín hữu đã qua đời. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 30 thường niên năm A.
Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, chủ đề phụng vụ Chúa Nhật thứ 30 thường niên hôm nay nói về yêu thương và giới răn quan trọng nhất. Đó là mến Chúa và yêu người. Trong thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện xin Chúa đốt nóng lên trong lòng chúng ta, lòng yêu mến Chúa và yêu thương anh chị em. Giờ đây để lời cầu nguyện chúng ta được Thiên Chúa nhậm lời, chúng ta thành tâm sám hối. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em. Cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn, Chúa từ bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương cho chúng con, vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đang hưởng những gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách xuất hành. Lạy Chúa phán: Ngươi chớ làm phiền lòng và ức hiếp khách ngoại kiều, vì các ngươi cũng là khách ngoại kiều, ngủ trong đất Ai Cập. Các ngươi đừng làm hại cô nhi quả phụ. Nếu các ngươi hà hiếp những kẻ ấy, họ sẽ kêu thấu đến ta, và chính ta sẽ nghe tiếng họ kêu van. Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ, sẽ dùng gươm giết các ngươi, và các ngươi sẽ phải quá buộc, và con cái các ngươi sẽ phải mồ côi. Nếu ngươi cho người nghèo khó nào trong dân cùng định cư với ngươi mượn tiền, thì ngươi chớ hối thúc nó như kẻ đặt nợ ăn lãi quên làm, và chớ bắt nó chịu lãi nặng. Nếu ngươi nhận áo sống của người láng giềng cầm cố, ngươi hãy trả lại cho kẻ ấy trước khi mặt trời lặn, vì nó chỉ có một áo ấy che thân, và không còn chiếc áo nào khác để mặc ngủ. Nếu kẻ ấy kêu van đến ta, ta sẽ nhận lời nó, vì ta là đấng thương xót. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Lạy Chúa là sung lực tôi yêu mến Chúa. Lạy Chúa là đa tăng, chiến lũy cứu tinh.
Lạy Chúa là sung lực con yêu mến Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là sơn đồng chỗ tôi nương mình, là khiên thuẫn, là uy quyền cứu độ, là sức phù hộ tôi. Tôi dương ca ngợi khen cầu cứu Chúa, và tôi sẽ được cứu thoát khỏi tay quân thù.
Lạy Chúa là dung lực con yêu mến Chúa.
Chúa hằng sung, trung tùng đa tạng của tôi, tan tùng Thiên Chúa là đấng cứu độ tôi. Ngài đã ban cho vương nhi Ngài đại thắng, đã tỏ lòng từ bi với đấng được xưng dầu của Ngài.
Lạy Chúa là dung lực con yêu mến Chúa.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Anh em thân mến, khi chúng tôi còn ở giữa anh em biết chúng tôi sống thế nào vì anh em. và anh em đã noi gương chúng tôi và noi gương Chúa, đã nhận lấy lời rao giảng giữa bao gian truân với lòng hân hoan trong thánh thần, đến nỗi anh em đã nên mẫu mực cho mọi kẻ tin đạo trong xứ Macedonia và Achaia. Vì từ nơi anh em, lời Chúa vang dội không những trong xứ Macedonia và Achaia, mà còn trong mọi nơi. Lòng tin của anh em vào Thiên Chúa đã quá rõ rồi, đến nỗi chúng tôi không còn nói thêm làm gì nữa. Vì người ta thuật lại chúng tôi đã đến với anh em thế nào, và anh em đã bỏ tào thần trở về với Thiên Chúa. Làm sao để phụng thờ Thiên Chúa hằng sống và chân thật, để trông đợi Con của Người từ trời mà đến, Đấng mà Người đã làm cho từ cõi chết sống lại, là Đức Giê-xu, Đấng đã giải thoát chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Nếu ai yêu mến Thầy, thì nghe giữ lời Thầy, và cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sadduceo câm miệng, thì hợp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử người rằng: Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất? Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chủ đề phục vụ lời Chúa Chủ nhật hôm nay nói về yêu thương, và như chúng ta vừa nghe trong tin mừng, giới răn quan trọng nhất đó là mến Chúa và yêu người. Thì có một giáo lý viên kia đang dạy giáo lý trong một lớp dự tòng. Thì một người dự tòng hỏi điểm đặc biệt nhất của đạo Công giáo là gì? Thì giáo lý viên đáp là yêu thương, là đạo tình yêu. Người dự tòng là một thanh niên, nghĩa là đang ở tuổi yêu đương. Chủ đề yêu thương thì đụng đến con tim của anh, nên anh ta gật gù thấm thiết vì câu trả lời của giáo lý viên. Nhưng sau một lúc suy nghĩ thì anh ta đặt lại vấn đề. Chuyện yêu thương thì tôi đã nghe nói rất nhiều, và rất nhiều người nói. Những cặp tình nhân luôn miệng nói yêu thương. Những đạo khác, đạo nào cũng dạy người ta sống yêu thương. Và ngay cả những tổ chức không có đạo cũng dạy người ta sống yêu thương nhau. Rồi anh ta đưa ra hai kết luận hết sức bất ngờ. Thứ nhất, đạo Công giáo chẳng có gì hơn đạo khác, vì ai cũng dạy yêu thương. Và thứ hai, đâu nhất thiết phải vào đạo Công giáo thì người ta mới biết yêu thương. Và lúc này thì giáo lý viên bí im thin thít. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trước tiên chúng ta phải công nhận rằng người dự tòng trên đã nhận xét đúng. Yêu thương là tình cảm cao đẹp nhất trong con tim mọi người. Yêu thương là nhân đức cao trọng nhất trong mọi nhân đức. Và tự trong tâm hồn con người, dù có đạo hay không có đạo, cũng vang vọng lên tiếng nói yêu thương. Vì sao vậy? Thưa là vì khi dựng nên con người, Thiên Chúa, hay nói nôm na là ông trời, đã khắc vào trong tâm khảm con người tiếng nói của lương tâm, làm lành lánh dữ, phải biết yêu thương nhau, nâng đỡ nhau trong cuộc sống, phải biết an ủi nhau, giúp nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc đời đầy đau khổ. Thiên Chúa là đấng yêu thương đã đặt vào con người tiếng nói của yêu thương để con người được hạnh phúc. Đây là đạo tự nhiên, đạo của ông trời, đạo của Thiên Chúa ở ý nghĩa căn bản nhất. Thiên Chúa muốn mời gọi tất cả mọi người sống yêu thương. Ai sống yêu thương là đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Thế nhưng, ngay từ đầu và trong suốt dọc dài lịch sử, thì con người đã không nghe theo tiếng nói yêu thương của Thiên Chúa. Con người đã phạm tội để gây đau khổ cho nhau. Đôi bàn tay Thiên Chúa ban cho con người để con người nâng đỡ nhau, dìu dắt nhau trong cuộc sống, con người lại dùng để đánh nhau, làm hại nhau. Và con tim Thiên Chúa dựng nên để con người chất chứa những tình cảm yêu thương, thì con người lại chất chứa những hận thù ghen ghét. Và con người ngày càng mê lầm trong con đường tội lỗi. Thiên Chúa đã gửi đến biết bao nhiêu vị tiên tri, biết bao nhiêu vị thánh hiền, biết bao nhiêu vị chân tu để nhắc bảo con người hãy quay về với chính giới răn yêu thương của Thiên Chúa. Nhưng dù có nhiều nhà hiền triết, dù có nhiều nhà chân tu, dù có nhiều nhà lãnh đạo công giáo, dù có nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo, và dù có nhiều tiên tri, nhưng con người cũng không thể nào biết được tình yêu đích thực của Thiên Chúa, và cũng không đủ sức thi hành giới răn yêu thương cách trọn vẹn như Chúa muốn. Chính vì thế, chỉ còn một cách duy nhất, đó là chính con Thiên Chúa đã hạ mình nhập thể làm người để trở thành đấng cứu thế, lãnh lấy tội trần gian, xóa bỏ tội trần gian là đầu mối gây đau khổ cho con người, thiết lập lại giới luật yêu thương, dạy dỗ con người cách rõ ràng, ban buông ơn lành qua các bí tích để con người có đủ sức thi hành giới răn yêu thương của Chúa cách trọn vẹn, học được cứu độ. Vì sự sống và vì tương lai của con cái mà những người cha người mẹ có thể sẵn sàng hy sinh mọi thứ, hy sinh của ăn, hy sinh của uống, chịu thiệt thòi, chịu sỉ nhục, chịu đánh đòn, không có mục đích nào khác hơn là để con mình có được một tương lai và có được sự sống sung mãn. Thì cũng vậy, và cao quý hơn, Thiên Chúa đã sẵn sàng chịu đau khổ, chịu sỉ nhục, chịu đóng đinh, chịu chết, cũng với mục đích không gì khác hơn để cho con người được sống và sống dồi dào. Chính qua hiến tế thập giá, Thiên Chúa đã thông ban sự sống của Ngài cho con người. Ngài đã nêu gương và dạy con người bài học yêu thương. Đồng thời qua các bí tích và ơn thánh của Ngài, Ngài trợ giúp con người tiến lên trong tình thương. Đây mới là điểm khác biệt và cao quý của đạo Thiên Chúa, là đạo thật của Thiên Chúa do chính Thiên Chúa dạy, nêu gương, ban ơn và cứu độ. Còn tất cả những giáo huấn tình yêu của các nhà hiền triết, của các vị chân tu chỉ là do con người cảm nghiệm, giảng dạy và phản ánh một phần nhỏ nào đó tình yêu của Thiên Chúa mà thôi. Tình yêu dành cho Chúa chính là thước đo lòng đạo của mỗi người chúng ta. Bao nhiêu năm sống đạo, liệu khi nhìn lên thánh giá Chúa, lòng chúng ta có cảm giác yêu thương nào không? Rồi khi nghe nói về tình yêu của Chúa, lòng chúng ta có chút bồn chồn xúc động nào không? Và tình yêu của Thiên Chúa có thúc bách, có đung đốt lòng nhiệt thành của chúng ta hay không? Quả thật, khi suy xét lại và nhìn vào thực tế của con người, thì con người vẫn còn quá vô tâm đến tình yêu của Thiên Chúa. Để nói lên thực trạng này, Thánh Anphong Ligori đã phải dùng một hình ảnh hết sức đau xót như sau. Ngay cả khi một con chó ngoẩy đuôi tỏ dấu hiệu yêu thương đối với chúng ta, thì chúng ta cũng thường có thái độ thương lại nó. Vậy tại sao chúng ta lại quá vô ơn với tình yêu của Thiên Chúa? Khi Thiên Chúa tỏ tình yêu và ban ơn cho chúng ta, thì thay vì nhận được lòng biết ơn và yêu mến, thì Ngài thường nhận lại những sự xúc phạm và làm tổn thương cho trái tim của Ngài. Tình yêu đáp lại tình yêu. Chỉ khi con người cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa thì con người mới có thể chu toàn luật Chúa cách trọn vẹn. Nếu không được tình yêu Thiên Chúa lôi kéo thì con người đến với Chúa như xác không hồn. những giờ kinh, những giờ tham dự thánh lễ sẽ trở nên nhạt nhẽo. Việc tuân giữ lời Chúa trở nên nặng nề. Việc phục vụ Chúa và anh chị em trở nên vô vị. Nhưng ngược lại, khi cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa rồi, khi yêu mến Chúa rồi, thì mọi sự trở nên nhẹ nhàng, vui tươi và đầy tràn ý nghĩa. Vì khi yêu nhau, thì người ta muốn gần nhau, muốn giữ lời nhau và muốn nói chuyện với nhau. Tình yêu nó là thế. Lạy Chúa, xin tha lỗi cho sự vô cảm, vô tâm của chúng con về tình yêu của Thiên Chúa, và xin tình yêu Thánh Thể và máu Thánh Chúa trong thánh lễ hôm nay đốt lên trong lòng mỗi người chúng con tình yêu Chúa. Nhờ đó, mỗi người chúng con biết dùng tình yêu bé nhỏ của mình mà đáp lại tình yêu vĩ đại của Chúa. Amen. Xin mời quý ông bà anh chị em đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Thánh Sang bởi Thánh Sang, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Cio Pilato, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nữa người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tin rằng có một phép rửa để tha tội, tôi trong đời kẻ chết sống lại và chưa sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bữa tiệc ly, Đức Giêsu đã ban cho chúng ta một điều răn mới: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Với quyết tâm sống bác ái như Chúa dạy, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hãy yêu mến Thiên Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng. Xin cho các linh mục được lòng hăng say mến Chúa Giêsu, để các ngài cũng hết lòng yêu mến dân Chúa và tận tình phục vụ mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Xin cho các Kitô hữu luôn biết để Chúa ở lại với mình. Nhờ đó, họ có thể đến với tha nhân bằng tình thương và lòng nhân hậu của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa nói, ta là đấng thương xót. Xin cho các y bác sĩ công giáo
biết mở rộng tấm lòng nhân ái mà tận tình cứu chữa bệnh nhân, để cung cách phục vụ của họ tỏa sáng lòng thương xót của Chúa với mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Anh em đã nên mẫu mực cho mọi kẻ tin đạo. Xin cho các gia đình biết yêu thương, tha thứ và phục vụ nhau, để đời sống gia đình nên chứng tá về tình yêu Thiên Chúa giữa mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Thánh Phaolô qua quyết, song bác ai yêu thương là chu toàn lề luật của Chúa. Xin Chúa ban ơn trợ giúp, để chúng con có thể hết lòng yêu mến Chúa, và tha thiết yêu người như Chúa đã dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Cùng với mẹ Maria dịu hiền, đoàn con dâng lên Thiên Chúa Cha uy quyền, rượu nhỏ thánh thân hồn xác con giờ đây trở nên lễ tình tuyền. Năm xưa trên đời con mẹ hiến thân đem ơn chuộc tội lỗi trần gian, giờ phút đây mẹ giúp con tiếp dẫn lễ này tạ ơn. Cùng với mẹ Maria dịu hiền, đoàn con dâng Thiên Chúa Cha uy quyền, rượu nhỏ bánh thân hồn xác con giờ đây trở nên lễ tình thương.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin nhìn đến lễ vật chung con dân để tỏ lòng tôn kinh thần phục, và xin cho lễ tạ ơn này góp phần làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lưỡng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội, mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi, để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đã đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Hoan thanh thần, Chúa là Thiên Chúa cao cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúa tôn ngợi
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hoa nhượng của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin dâng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông độ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đôi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì ước nguyện, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. xin đừng chấp tôi chung con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đôi thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con được hưởng nhờ trọn vẹn ơn thiên của bí tích chúng con vừa cử hành, để nhờ thánh lễ tưởng niệm Đức Kitô chịu thương khó, chúng con được sống lại với Người, Người hằng sống và hiến trì muôn đời. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lời xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chúa trời hiện ra uy linh sáng chói, mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền bù, hãy tôn sùng mẫu tơ, hãy nâng lần hạt mừng cô.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sáng Chủ nhật, ngày 19 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trước sự hiện diện của 80.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô để tôn phong Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục lên bậc chân phước, đồng thời bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt thứ ba sau hai tuần tiến hành với chủ đề Những thách đố về việc mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô có gần 200 nghị phụ, hàng trăm hồng y và giám mục Italia và các nước khác về dự lễ phong chân phước, và gần 1.000 linh mục ngồi trong khu vực riêng trước thềm đền thờ. Đặc biệt lúc 10 giờ sáng, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, trong phẩm phục đồng tế, tiến ra lễ đài và ngồi nơi hàng ghế cạnh các hồng y đồng tế. Các tín hữu đã vỗ tay nồng nhiệt chào đón Ngài. Khi tiến ra bàn thờ, Đức Thánh Cha Francisco đã đến chào vị Giáo Hoàng tiền nhiệm của Ngài. Đứng cạnh Đức Thánh Cha trên bàn thờ là 6 chiếc sắc có Thượng Hội đồng Giám mục và có thêm 4 vị giám mục hồng y có liên hệ đặc biệt với vị tân chân phước. Đó là Đức Giám mục Giáo phận Brescia, nguyên quán của Đức Phaolô Đệ Lục. Đức hồng y Scola kế nhiệm người trong chức vụ Tổng Giám mục Milano. Đức hồng y Re cùng thuộc Giáo phận Brescia. Và sau cùng là Đức Hồng Y Valini, giám quản Roma. Áo lễ Đức Thánh Cha Francisco mặc cũng là áo lễ Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục nhận được trong dịp ngày mừng sinh nhật thứ 80. Và chén lễ cũng là chén mà Đức Phaolô Đệ Lục đã dùng. trong số các tín hữu hiện diện trong thánh lễ, đặc biệt có 3.000 tín hữu từ giáo phận Milano và 5.300 người khác từ giáo phận Brescia của Đức Chân Phước Giáo Hoàng, trong khi các chúng sinh của 2 giáo phận này đảm nhận việc giúp lễ. Đầu thánh lễ, sau kinh thương xót, Đức cha Monari, giám mục giáo phận Brescia, cùng với cha Antonio Marasso, dòng chức cứu thế, là thỉnh nguyện viên án phong, đã tiến lên trước Đức Thánh Cha, xin Ngài tiến hành việc phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa Phaolô Địa Lục, giáo hoàng. Trong dịp này, tiểu sử của Đức Phaolô Địa Lục cũng được trình bày. Đức giáo hoàng Phaolô Địa Lục tên là Giovanni Battista Montini, sinh cách đây 117 năm, tại làng Concesio thuộc giáo phận Brescia, Bắc Italia. Thân phụ ngài vốn là một luật sư, làm chủ báo công dân Brescia, và sau này làm đại biểu của 3 khóa quốc hội thuộc đảng Nhân dân Italia. Thầy Montini thụ phong linh mục năm 1920, lúc mới 23 tuổi. Tốt nghiệp triết học và dân luật ở Roma và giáo luật ở Milano. Gia nhập trường ngoại giao tòa thánh, rồi năm 1923 được gửi đi làm tùy viên ở tòa sứ thần tòa thánh ở Warsawa, thủ đô Ba Lan. Nhưng chẳng bao lâu, vì sức khỏe yếu kém, cha trở về Roma và phục vụ tại phủ quốc vụ khanh, và dần dần được giao phó nhiều trách nhiệm hơn. Đồng thời, cha cũng làm tuyên úy cho Liên hiệp các sinh viên Đại học Công giáo Italia. Cha cố gắng giúp các sinh viên Công giáo thấm nhuần các giá trị, để có thể kháng cự lại ảnh hưởng của phong trào sinh viên phát xít. Cha cũng dạy về lịch sử ngành ngoại giao tòa thánh tại Giáo hoàng Đại học Laterano ở Roma. Sau 28 năm phục vụ tại Vatican, cuối tháng 11 năm 1952, cha Montini được Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 bổ nhiệm làm quyền quốc vụ khanh tòa thánh đặc trách thường vụ, và 2 năm sau, ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Milano, là giáo phận lớn nhất tại Âu Châu. Đức Tổng giám mục Montini dành trọn 8 năm để tái thiết và tổ chức lại giáo phận Milano, bây giờ đang ở trong tình trạng rất khó khăn và bấp bênh về kinh tế, cũng như do hiện tượng di cư từ miền Nam Italia, sự lan tràn chủ nghĩa vô thần và Marxist nơi giới lao động. Đức Montini tìm kiếm sự đối thoại và hòa giải với mọi lực lượng xã hội và khởi sự công trình Kitô hóa thực sự nơi giới công nhân, nhất là qua Hiệp hội Công nhân Công giáo Italia, gọi tắt là ACLI. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trong lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Concepite Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Grazie an tua, an questum, Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezioni gloriam perducamur, per eunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vừa rồi là bài tường thuật thánh lễ và kinh truyền tin Đức Thánh Cha Francisco cử hành sáng Chủ nhật 19 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô để tôn phong Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục lên bậc chân phước, đồng thời bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt thứ ba về gia đình. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Trần Đức Anh thực hiện từ Roma. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các